là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Phát thanh viên Hồng Phượng và Chí Công xin kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang đồng hành với chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp phát trên sóng FM tần số 92.1 MHz.
Thưa quý vị, cùng với sử dụng mạng Internet, hiện nay người dân Việt Nam đang xem mạng xã hội như là kênh thông tin giải trí không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Theo thống kê, nước ta hiện đang đứng thứ 12 trên thế giới về tỷ lệ tăng trưởng người dùng mạng xã hội. Đây vừa là thuận lợi nhưng cũng là thách thức rất lớn trong công tác quản lý thông tin, nhất là thông tin xấu độc. Làm thế nào để bảo vệ an ninh tư tưởng, đặc biệt là trên không gian mạng và mạng xã hội là vấn đề được chúng tôi cập nhật trong chương trình hôm nay.
Để giúp quý vị hiểu sâu hơn về phương thức thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên mạng xã hội, cũng như các giải pháp để nâng cao hiểu biết của người dùng, chúng tôi đã mời đến phòng thu Thượng tá Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học Bộ Công an. Quý vị có những thông tin hoặc câu hỏi liên quan đến vấn đề này, hãy gọi điện cho chương trình qua số điện thoại 02163 855 635. Còn bây giờ chúng tôi xin điểm các thông tin thời sự vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2023. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị cung cấp thông tin định kỳ trong Đảng bộ tỉnh tới các đồng chí nguyên thường trực tỉnh ủy qua các thời kỳ, các đồng chí nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên trưởng ngành và tương đương. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Cùng dự có đồng chí Ngô Lê Văn, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương.
Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin nhanh đến các đại biểu về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2023 của Đảng bộ tỉnh và một số kết quả nổi bật giữa nhiệm kỳ. Lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy tiềm năng lợi thế, thu hút mọi nguồn lực, khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh nội sinh cho phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc hạnh phúc. Đến nay đã có 4 chỉ tiêu dự ước hoàn thành vượt mức và 13 chỉ tiêu dự ước hoàn thành mục tiêu nghị quyết đại hội. Tỉnh đã triển khai quyết liệt đồng bộ 3 đột phá chiến lược, tạo cơ sở nền tảng động lực đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững. Hoàn thành công tác lập quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch. Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ trên cả 3 trụ cột, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số với cách làm sáng tạo hiệu quả. Tỉnh cũng quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, huy động, lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm, trọng điểm. Từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh đã khởi công được 14 trên 21 công trình dự án trọng điểm của giai đoạn 2021-2025. Xây dựng đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác dân vận của hệ thống chính trị được đẩy mạnh, góp phần tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng chỉ ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh thời gian qua, đồng thời nêu rõ những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả 3 đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trọng tâm là cơ cấu lại nền nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, thương mại dịch vụ gắn với lợi thế, tiềm năng và định hướng phát triển của tỉnh. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa xã hội, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội và bảo vệ môi trường, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tại hội nghị, đồng chí Ngô Lê Văn, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương cũng thông tin chuyên đề về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua. Qua đó giúp các đại biểu nhận thức đầy đủ, chính xác, khách quan về tình hình thế giới, nắm vững nội dung về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.
Chiều nay, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Yên Bái đã tổ chức tôn vinh khen thưởng các tập thể cá nhân gia đình hiến máu tình nguyện tiêu biểu tỉnh Yên Bái năm 2023. Sự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh. Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Nếu như năm 2021, toàn tỉnh tiếp nhận được 6.000 đơn vị máu, thì đến năm 2022, toàn tỉnh đã tổ chức 17 đợt hiến máu với 7.500 người đăng ký hiến máu, tiếp nhận trên 6.160 đơn vị máu, đạt 103% chỉ tiêu trung ương giao. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Yên Bái đã có cách làm phù hợp để tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện. Bên cạnh đó, hoạt động hiến máu trực tiếp tại các bệnh viện để cấp cứu bệnh nhân ngày càng được nhân rộng và phát triển, góp phần tích cực cùng cả nước giải quyết tình trạng khan hiếm máu, cứu giúp hàng triệu bệnh nhân cần được truyền máu. Phát biểu tại hội nghị tôn vinh khen thưởng, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh nhấn mạnh, hiến máu tình nguyện là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, là nét đẹp trong cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Những giọt máu tình nguyện của những người hiến tặng có ý nghĩa cao cả. Ghi nhận biểu dương những người đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, đặc biệt là trên 100 tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động và hiến máu tình nguyện được tôn vinh khen thưởng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đề nghị lãnh đạo các ngành, các cấp trong tỉnh tiếp tục dành sự quan tâm, ủng hộ đối với công tác vận động, tuyên truyền hiến máu tình nguyện. Đối với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp mà cơ quan thường trực là Hội chữ thập đỏ, cần đề cao trách nhiệm, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của hoạt động hiến máu tình nguyện. Tập trung nghiên cứu, thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và truyền thống nhân văn của dân tộc. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia tuyên truyền, vận động và hiến máu tình nguyện để hoạt động này ngày càng lan tỏa. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cho công tác tuyên truyền vận động và ứng trực hiến máu tình nguyện. Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái tặng giấy khen cho các tập thể, gia đình và cá nhân. 100 đại biểu là người hiến máu tình nguyện tiêu biểu tỉnh Yên Bái năm 2023 đã được Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tôn vinh.
Theo số liệu thống kê kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023 do Cục Thống kê tỉnh Yên Bái công bố sáng nay,
6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 6,59% so với cùng kỳ, thấp hơn so với kịch bản. Tuy nhiên, đây vẫn là mức tăng trưởng khá và đã khẳng định sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Chỉ số công nghiệp toàn ngành tăng 5,25%. Một số sản phẩm chính có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ là quặng sắt và tinh quặng sắt chưa nung kết, đá phiến, chè, bao bì và túi bằng giấy, xi măng. Ngoài ra, trong 6 tháng, tỉnh đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 173 doanh nghiệp, đạt 52,4% so với kế hoạch, với tổng số vốn đăng ký là 1.656,042 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 151,69 triệu đô la, thu ngân sách ước đạt trên 1.494,6 tỷ đồng, bằng 46,6% dự toán trung ương giao. Về sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ đông xuân năm 2023 đạt trên 53.100 ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 184.400 tấn. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 33.100 tấn. Trồng mới trên 14.300 ha rừng. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt trên 6.700 tấn. Cũng trong 6 tháng qua, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 12.930 lao động, đạt 66,3% kế hoạch. Khởi công xây dựng 183 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đến trung tuần tháng 6, toàn tỉnh đã thẩm định giải quyết chế độ chính sách cho 4.878 lượt hồ sơ người có công, đảm bảo kịp thời đúng quy định. Tại buổi họp báo, phóng viên các cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi liên quan đến những số liệu thống kê về kết quả kinh tế xã hội đạt được của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023, đề xuất các cơ chế liên quan giải quyết một số khó khăn vướng mắc trong phát triển kinh tế xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thi cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, buổi sáng các thí sinh thi hai bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và tổ hợp khoa học xã hội và buổi chiều thi môn tiếng Anh. Các môn thi được giáo viên và học sinh cho là vừa sức, bám sát chương trình học, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, tại điểm thi trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh có 153 thí sinh, trong đó 13 thí sinh là lực lượng công an cơ động. Là trường chuyên biệt, do vậy học sinh nhà trường được bố trí ăn ở trong trường, còn các thí sinh tự do đều được xe đưa đón đúng giờ. Ông Nguyễn Quang Hợp, trưởng điểm thi trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh nói:
trong kỳ thi này thì giáo viên cũng đã được tập huấn kỹ càng Thì lãnh đạo điểm thi cũng đã quán triệt đến giáo viên, cho nên giáo viên cũng đều có cái tinh thần làm việc rất là nghiêm túc, động viên học sinh để các em làm bài được tốt, và trong quá trình làm việc thì thực hiện đúng quy chế, cho nên tôi tin tưởng là kỳ thi này sẽ diễn ra tốt đẹp và các em học sinh sẽ làm đạt.
Còn tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái có 439 thí sinh dự thi. Trong đó có 110 thí sinh là công an nghĩa vụ và quân đội, 1 thí sinh đủ điều kiện đặc cách, 82 cán bộ coi thi. Sau 2 ngày thi, tại điểm thi có 1 thí sinh vắng mặt. Bà Nguyễn Thị Tố Nga, trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái nói:
Thì trường sở tại đã chuẩn bị rất là tốt, đầy đủ ạ, đúng quy định. Thế về còn đối với cán bộ coi thi thì chúng tôi đã triển khai đầy đủ cái việc học tập quy chế, và các đồng chí đã thực hiện vận dụng đúng cái điều quy định trong quy chế đến là làm việc đúng giờ và có tinh thần trách nhiệm cao. Đối với thí sinh thì là các cái buổi thi chúng tôi đều phối hợp với các cái đồng chí công an bảo vệ văn phòng trường sở tại này, chúng tôi thực hiện cái việc là quán triệt cho các em, đặc biệt là kiểm soát các em cái việc là chỉ được mang các cái vật dụng quy định vào phòng thi. Thế và khi mà vào phòng thi thì các em bình tĩnh tự tin làm bài và thực hiện đúng cái quy chế.
Trong buổi sáng ngày 29 tháng 6, các thí sinh lựa chọn một trong hai bài thi tổ hợp khoa học xã hội và tổ hợp khoa học tự nhiên dự thi. Trong đó thí sinh đăng ký dự thi bài tổ hợp khoa học tự nhiên chiếm 10,2%, tổ hợp khoa học xã hội chiếm 89,4%. Tất cả các môn thi đều theo hình thức trắc nghiệm. Buổi chiều thi môn tiếng Anh. Nhiều thí sinh nhận định đề thi năm nay không quá khó, nhưng để đạt điểm cao, thí sinh phải tư duy và liên hệ thực tế, tận dụng tối đa thời gian mới có thể hoàn thành được bài thi. Em Nghiêm Thị Hà Vi, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói:
Đề năm nay thì cái tính chất phân hóa của nó rất là rõ rệt, các thầy cô thì thực hiện rất là nghiêm túc và cố gắng thân thiện để cho các bạn thí sinh có được cái tâm trạng thi nó thoải mái nhất. Cho thấy các bạn trường cháu thực hiện rất là nghiêm túc quy chế dự thi.
Em Nguyễn Trần Khánh Linh, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái cho biết:
Cháu cảm thấy là đề thi năm nay vừa sức với các bạn học sinh ạ. Cháu thì tâm đắc nhất với môn văn, còn đối với môn toán thì chắc là hơi khó một chút. Tổ hợp xã hội thì cháu vẫn thấy là bình thường so với các bạn kiểu học. Cháu cảm thấy công tác coi thi thì cán bộ rất là chu đáo ạ. Việc soát số báo danh và bài thi cho thí sinh rất là tốt.
Kết thúc 2 ngày thi, phần lớn thí sinh đánh giá đề thi phù hợp với kiến thức và năng lực của học sinh. Đối với trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi môn toán chiều ngày 28 tháng 6, ngay khi có thông tin phản ánh, đồng chí trưởng ban chỉ đạo thi tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh xác minh. Bước đầu xác định, trong buổi thi môn toán, tại điểm thi trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái, có một thí sinh vi phạm quy chế thi, mang điện thoại vào phòng thi, chụp ảnh đề thi và gửi qua mạng. Sự việc này không ảnh hưởng đến kỳ thi vì theo kết quả xác minh, đây là hành vi sai phạm của cá nhân thí sinh. Hiện Bộ Giáo dục Đào tạo chưa ghi nhận có thông tin giải đề hoặc hướng dẫn giải đề từ bên ngoài gửi vào phòng thi. Cơ quan chức năng đã quyết định đình chỉ đối với thí sinh vi phạm quy chế và xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với cán bộ coi thi, tạm dừng nhiệm vụ coi thi. Ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái nói:
Hai ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, kỳ thi được tổ chức ở 27 điểm thi ở tất cả các địa bàn trên toàn tỉnh. Về số thí sinh tham dự thi là 8.211 em và có 24 em vắng thi, trong đó thì có 13 em là thuộc diện đặc cách và miễn thi và 11 em là vắng thi vì những lý do khác. Qua tổng hợp báo cáo của các cái điểm thi thì đến giờ phút này thì có thể khẳng định là kỳ thi đã được diễn ra một cách nghiêm túc và đúng quy chế. Thay mặt cho lãnh đạo hội đồng thi và ngành giáo dục thì chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo rất sâu sát của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp rất hiệu quả của các cái ban sở ngành, đặc biệt là lực lượng công an, quân đội, y tế và lực lượng thanh niên tình nguyện của tỉnh đoàn cũng như là của các tổ chức đoàn các cấp, sự phối hợp rất hiệu quả của ban chỉ đạo thi các địa phương trong toàn tỉnh và sự quan tâm ủng hộ tạo điều kiện của phụ huynh học sinh cũng như là nhân dân đã góp phần làm cho kỳ thi đạt được cái yêu cầu đặt ra.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe các tin tức thời sự trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, các mạng xã hội trực tuyến đang ngày càng trở nên phổ biến, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội và đặt ra những thách thức đối với công tác thông tin tuyên truyền, bảo vệ an ninh tư tưởng và đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch.
Đúng là như vậy. Trong năm gần đây, phần lớn người sử dụng Internet đều có thói quen truy cập mạng xã hội nhiều hơn là các kênh thông tin truyền thống như phát thanh, truyền hình, báo in, sách, tạp chí, tài liệu của các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị hoặc kênh thông tin trực tuyến của Đảng, Nhà nước.
Vâng, Internet và mạng xã hội trở thành không gian cung cấp thông tin trọng yếu, nơi con người có thể kết nối, chia sẻ, tương tác thông tin một cách nhanh nhạy. Sự xuất hiện của các nhà báo mạng, phóng viên fake, khi mỗi người ai cũng có thể phát tin, truyền tin, đã dẫn đến tình trạng bùng nổ thông tin, thậm chí thông tin phiến diện, thiếu kiểm chứng, sai sự thật, tin giả tràn lan, tác động và ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh. Các thế lực thù địch phản động, các phần tử cơ hội chống đối đã xác định mạng xã hội là mặt trận chính để thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền, xuyên tạc nhằm chống phá hệ tư tưởng của đất nước ta với những hình thức rất đa dạng, tinh vi.
Để giúp quý vị hiểu sâu hơn về phương thức thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên mạng xã hội, cũng như các giải pháp để nâng cao hiểu biết của người dùng, từ đó nhận diện được âm mưu của chúng, trang bị những kiến thức cần thiết để phản bác lại những luận điểm sai trái đó, chúng tôi đã mời đến phòng thu Thượng tá Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học Bộ Công an, để trao đổi nội dung này. Xin mời phóng viên Thủy Trang.
Xin cảm ơn Tiến sĩ Đào Trung Hiếu đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi với Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái ạ. Có một nhận định rằng là mạng xã hội đang là công cụ đắc lực cho các thế lực thù địch phản động lợi dụng triệt để nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta. Theo ông, nhận định trên có đúng không?
Vâng, là một người nghiên cứu về tội phạm học, nghiên cứu về những diễn biến tình hình an ninh trật tự ấy, thì chúng tôi thấy rằng cái nhận xét trên là hoàn toàn chính xác. Nếu như trước đây để tấn công vào cái nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm cái mục tiêu là thay đổi chế độ chính trị rồi phủ nhận tất cả những cái thành quả cách mạng của bao những thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh xương máu tạo lên ấy, thì các thế lực thù địch thường phải sử dụng đến phương pháp truyền đơn, nhưng từ khi mà mạng xã hội trở thành một cái bộ phận thiết yếu trong đời sống thì mạng xã hội chính là một cái công cụ được các cái thế lực thù địch, các đối tượng cơ hội chính trị sử dụng để tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, dẫn đến cái sự tự diễn biến, tự chuyển hóa trong tư tưởng của cán bộ nhân và nhân dân. Có thể thấy rằng chưa khi nào cái việc tiếp cận với những cái thông tin trái chiều nó dễ như bây giờ. Và cái trí tuệ nhân tạo ấy, nó sẽ nghiên cứu và nó nắm bắt được cái thói quen hành động quen thuộc của người dùng. Chặn nếu hôm nay ta đọc một cái trang, ta vào một cái trang phản động, thì ngày mai là lập tức khi ta mở mạng xã hội ra thì những cái trang tương tự có nội dung kiểu tương tự sẽ được gợi ý để chúng ta đọc.
Qua theo dõi thì các thế lực thù địch thường lợi dụng vào những cái dịp nào và có thủ đoạn như thế nào để chống phá Đảng và nước ta, thưa ông?
Hiện nay trên mạng xã hội tồn tại rất nhiều những cái tuyến bài. Đầu tiên là tấn công nhằm phủ nhận cái giá trị khoa học của học thuyết Marx Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc và cho rằng chủ nghĩa Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là những cái tư tưởng đã lạc hậu, không phù hợp với cái điều kiện hoàn cảnh xã hội hiện nay, và do đó là một đảng mà dẫn dắt bởi cái hệ tư tưởng đã cũ kỹ thì sẽ là một cái vật cản bước cho sự phát triển của quốc gia dân tộc. Hành vi thứ hai là tấn công xuyên tạc về lịch sử bằng những cái luận điệu xuyên tạc các thế lực thù địch, là biến cái bản chất của những cuộc đấu tranh vệ quốc trước đây trở thành những cái cuộc chiến tranh gọi là huynh đệ tương tàn, nổi da sáo thịt của người Việt. Người Việt đánh người Việt, chứ không phải vì chính nghĩa nữa. Đánh đồng những chiến sĩ cách mạng với những cái bè lũ tay sai bán nước. Về đời sống đương đại thì các đối tượng tập trung vào việc xuyên tạc các cái đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ những cái ý kiến xuyên tạc này, nó làm cho một bộ phận người dân bị chuyển hóa về tư tưởng, không còn tin vào Đảng, không còn tin vào pháp luật nữa. Rồi thì các chính sách nữa về quốc phòng, an ninh, rồi về ngoại giao vân vân đều có thể bị xuyên tạc. Một thủ đoạn thứ tư mà cũng rất là thâm độc, đó là lợi dụng các cái sự kiện phức tạp, nhạy cảm, thổi phồng sai phạm. Tiếp theo là chúng ta thấy có một cái đặc điểm rất phổ biến nữa, là trước các cái kỳ cuộc đại hội trên không gian mạng có hàng loạt các cái ấn phẩm tuyên truyền nói về các cái băng nhóm trong đảng này, rồi các cái cuộc đấu đá quyền lực. Đây là một thủ đoạn rất nguy hiểm, nó làm cho phân hóa nội bộ, nghi kỵ mất đoàn kết. Thứ hai là người dân không biết đâu mà tin.
Tin ra.
Hậu quả nó là sự khủng hoảng về lòng tin.
À, và chính vì thế thì theo ông thì cái việc gì là quan trọng nhất để mà có thể uốn nắn được những cái tư tưởng lệch lạc, những cái nghi ngờ của những cái người mà tiếp nhận những cái thông tin đó, nhất là đối với công tác truyền thông ạ?
Nghị quyết số 35 2018 của Trung ương Đảng đã xác định để bảo vệ cho nền tảng tư tưởng của Đảng thì phải đi đôi đi liền với việc tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Chúng ta có thể tuyên truyền một cách phổ cập rộng rãi hơn, sâu sắc hơn về nền tảng tư tưởng của Đảng. Chúng ta tuyên truyền để những người dân người ta có đủ cái vaccine, cái sức đề kháng của tư tưởng để người ta khi tiếp cận những thông tin trái chiều, thông tin xấu độc người ta có thể nhận diện ra được nó. Về chống thì chúng ta về phía truyền thông chúng ta phải tăng cường cái tuyến bài đấu tranh phản bác các cái luận điểm sai trái thù địch. Chúng ta không thể đưa ra những cái lập luận hời hợt. Nếu như muốn đấu tranh phản bác, chúng ta cũng lại phải có những bộ óc để có thể lập luận, có thể vạch trần các cái thủ đoạn ngụy biện của họ.
Thưa ông, đứng trước vô vàn thông tin trên mạng xã hội, vậy kinh nghiệm và lời khuyên của ông dành cho người dân khi tham gia mạng xã hội là gì ạ?
Người dùng mạng xã hội thông minh là người luôn luôn phải có một tư duy fact check, tức là kiểm chứng thông tin. Tôi nói chẳng hạn, với câu chuyện đọc ở trên một trang mạng là đêm nay máy bay sẽ bay trên bầu trời Hà Nội phun thuốc phòng ngừa Covid. Thế thì hãy lấy cái thông tin đó và ta search trên từ khóa trên các cái trang khác, những tờ báo chính thống, xem có báo nào đưa tin về cái việc này không? Các cái tờ báo đó. Không có một tờ báo nào đưa những thông tin như chúng ta vừa đọc được, thì chúng ta phải thấy rằng đây có thể là fake news. Và fake news, tin giả đấy, đang là một vấn nạn toàn cầu hiện nay, chứ không riêng Việt Nam. Có một cái bọn tôi hay nói là không dễ tin vào những gì nhìn thấy, đọc được ở trên mạng. Không dễ tin, hãy chậm lại một nhịp. Chậm lại làm gì? Chậm lại để kiểm chứng qua các nguồn khác.
Cảm ơn những cái thông tin hữu ích cũng như là những cái phân tích đánh giá sâu sắc của tiến sĩ chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu vừa rồi.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, việc sử dụng mạng xã hội làm phương tiện kết nối đã và đang trở thành xu thế tất yếu. Mạng xã hội đem lại rất nhiều tiện ích trong cuộc sống, nhưng mạng xã hội cũng là môi trường cho tội phạm lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân và đưa những thông tin không chính xác, kích động người dân vi phạm pháp luật, chia rẽ, gây mâu thuẫn vùng miền dân tộc. Điều đó đang là thách thức đối với công tác thông tin tuyên truyền hiện nay.
Sử dụng mạng xã hội như thế nào cho đúng cách, an toàn và hiệu quả? Hãy sáng suốt kiểm chứng tính xác thực của những thông tin mà mình quan tâm, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong việc chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Có như vậy, mạng xã hội mới thực sự trở thành công cụ đắc lực để lan tỏa những điều tốt đẹp trong không gian mạng và trong cuộc sống. Xin được cảm ơn Thượng tá Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học Bộ Công an, với những thông tin ông vừa chia sẻ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, thế giới xe điện VinFast, YD, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Trường Trung cấp Lục Yên thông báo tuyển sinh năm học 2023-2024. Hệ trung cấp với 10 mã ngành, tổng chỉ tiêu văn hóa hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông 360, hệ trung cấp nghề 510. Tuyển sinh trung cấp nghề hệ chính quy, nhà trường đào tạo vừa học nghề vừa học văn hóa hệ giáo dục thường xuyên bậc trung học phổ thông. Ngành nghề đào tạo: thú y 35 chỉ tiêu, may thời trang 70 chỉ tiêu, điện công nghiệp 70 chỉ tiêu, hàn 35 chỉ tiêu, tổng 210 chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh: học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Thời gian đào tạo 3 năm cả học văn hóa và học nghề, trong đó học nghề 2 năm. Tuyển sinh trung cấp nghề hệ chính quy liên kết đào tạo vừa học nghề vừa học văn hóa hệ giáo dục thường xuyên bậc trung học phổ thông. Ngành đào tạo: công nghệ ô tô 35 chỉ tiêu, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 35 chỉ tiêu, tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp 80 chỉ tiêu, kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ uống 40 chỉ tiêu, quản trị lữ hành 40 chỉ tiêu, hàn 35 chỉ tiêu, công nghệ thông tin 35 chỉ tiêu, tổng 300 chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh: học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Thời gian đào tạo 3 năm cả học văn hóa và học nghề, trong đó học nghề 2 năm. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển bằng kết quả học tập trên học bạ. Đối tượng tuyển sinh: học sinh tốt nghiệp lớp 9 trung học cơ sở trở lên. Chính sách đối với người học: học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp nghề kết hợp học trung học phổ thông. Đối với học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở tham gia học nghề được miễn 100% học phí học nghề trong suốt quá trình đào tạo. Học sinh được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, được xét vào ở tại ký túc xá của nhà trường, ưu tiên các đối tượng chính sách. Chương trình thực hành nghề nghiệp thiết thực hiệu quả tại trường và doanh nghiệp được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường. Sau 3 năm, học sinh được cấp 2 bằng, bằng trung cấp và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Cơ sở vật chất trang thiết bị của nhà trường khang trang hiện đại. Địa chỉ nhận hồ sơ và tư vấn tuyển sinh: thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ mùng 2 tháng 4 đến 31 tháng 7 năm 2023 các ngày trong tuần tại phòng đào tạo quản lý học sinh của trường tại cơ sở 2. Địa chỉ: tổ 13, thôn Thóc Phưa Cũ, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Thông tin chi tiết tại website http://trungcaplucyen.edu.vn. Mọi chi tiết xin liên hệ thầy Trần Minh Chính, trường phòng đào tạo, điện thoại 0944211259.
Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Các chế độ về bảo hiểm xã hội sẽ đảm bảo đời sống cho người tham gia. Tự ra khỏi lưới an sinh xã hội bằng việc rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ khiến cho người lao động tự tước đi quyền an sinh cơ bản của bản thân và có nguy cơ bị mất chỗ dựa khi về già. Khi nhận một lần, người lao động sẽ mất cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng, nguồn thu nhập ổn định hữu ích khi về già. Mất đi cơ hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Thân nhân của người lao động cũng không được hưởng chế độ tử tuất khi không may người lao động qua đời. Bên cạnh đó, rút bảo hiểm xã hội một lần, số tiền người lao động nhận được sẽ thấp hơn so với số tiền đã đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Rút bảo hiểm xã hội một lần giúp người lao động trang trải trong vài tháng ngắn ngủi nhưng lại tiếp tục lo mưu sinh cho tuổi già.
Phần cuối chương trình hôm nay như thường lệ là thông tin thời tiết hôm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 6, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác. Ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.